Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, thứ năm tuần thánh, thánh lễ Việt Ly, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 1 đến 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng chiều nay trong thánh lễ Việt Ly mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Đấng đã làm người và chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, Đấng hiến mình trên bàn thờ thập giá, Đấng trao ban chính thịt máu người, làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ trần gian này. Quả thật, người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và người yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu không dành cho con người một tình yêu tạm bợ, một tình yêu ủy mị, một tình yêu nhất thời, một tình yêu cảm xúc. Nhưng Ngài dành cho con người một tình yêu trọn vẹn, yêu đến cùng, yêu cho đến chết, và chết vì yêu. Mặc dù con người phản bội, nhưng Đức Giêsu, con Thiên Chúa, không thể phản bội chính mình, càng không thể phản bội tình yêu của Chúa Cha. Ngài can đảm uống cạn chén đắng đời mình để đem lại ơn cứu độ cho toàn cõi nhân sinh. Đức Giêsu đã làm nghĩa cử yêu thương trong ngày lễ đặc biệt này. Mỗi khi cử hành tiệc ly, giáo hội lại kể lại cho nhau câu chuyện phục vụ gương mẫu của Đức Giêsu đấng cúi mình rửa chân cho từng môn đệ. Nghĩa cử rửa chân là công việc của đầy tớ làm cho chủ. Thế mà Đức Kitô đã trở thành đầy tớ để phục vụ mọi người. Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Là Chúa, là thầy, mà thầy còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bài học thật rõ ràng, mỗi chúng ta khi sốt sắng tham dự phục vụ của tiệc ly này, chúng ta được mời gọi sống bài học yêu thương và phục vụ. Yêu thương những anh chị em xung quanh mình và hết lòng phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô. Thầy nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Chúng ta được mời gọi rửa chân không phải chọn lựa những chân ngà gót ngọc, nhưng có khi là những bàn chân sần sùi sỏi đá, những bàn chân thô ráp với tất cả khó khăn vất vả lao nhọc của cuộc đời. Nghĩa cử rửa chân Đức Giêsu thực hiện phải trở thành bài học quý giá và mỗi chúng ta noi theo trong đời sống Kitô hữu của mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, trở về với gia đình, chúng ta rửa chân cho những người thân thương nhất, nghĩa là ta hết lòng yêu thương, quý trọng và phục vụ họ. Rồi đến việc rửa chân được mở rộng ra cho những người xung quanh, những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này. Tình yêu không bao giờ có giới hạn. Hay nói khác đi như kiểu của Thánh Bernardo, giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn. Đức Kitô đã yêu không giới hạn, yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta, để chúng ta cũng biết một khi đón nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta biết thể hiện tình yêu đó cho anh chị em đồng loại. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy chúng con bài học rửa chân, bài học yêu thương anh chị em mình. Xin cho chúng con biết sống dưới răn yêu thương của Chúa trong đời sống thường nhật của chúng con. Amen. Thank you.
đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc lại siết chặt giáo hội công giáo hầm trú. Trước lễ phục sinh, nhà nước Trung Quốc lại siết chặt chống giáo hội công giáo hầm trú, được tòa thánh nhìn nhận, nhưng không được nhà nước Bắc Kinh công nhận. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin, hôm ngày 7 tháng 4 trước đó, công an nhà nước Trung Quốc lại bắt và đưa đức cha Thiệu Trúc Mẫn, giám mục Ôn Châu, Chiết Giang, và đưa đến một nơi bí mật. Các tín hữu địa phương không biết đức cha đang ở đâu. Công an đã tịch thu điện thoại di động của đức cha. Người ta nghi ngờ rằng nhà nước muốn cấm cản không cho ngài cử hành các nghi lễ tuần thánh và nhất là lễ truyền dầu. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã được trả tự do hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi bị bắt trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên đức cha bị bắt. Lần đầu tiên ngài bị bắt đi nhiều tháng và thường phải chịu các cuộc cày não để thúc đẩy gia nhập giáo hội công giáo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát qua trung gian của Hội Công giáo yêu nước. Cách đây ít lâu, công an cũng đã bắt giữ cha Khương Tố Niệm, trưởng ấn của giáo phận Ôn Châu, nhưng rồi sau đó đã trả tự do cho cha. Đức cha Agustino Thôi Thái, giám mục phó giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc, cũng bị bắt đi, mất tích. Ngài đã bị quản thúc tại gia hơn 10 năm trời. Người ta nghi ngờ rằng ngài bị tra tấn. Các biện pháp siết chặt trên đây chống lại giáo hội Tuyên Hóa vì những căng thẳng chưa từng có ở vùng Trương Gia Khẩu, là nơi đã đón tiếp Thế vận hội Olympic mùa đông hồi tháng 2 năm nay. Nhà nước Bắc Kinh muốn mọi sự xuôi chảy và giáo hội công giáo bị coi là một nhân tố gây bất ổn. Việc tòa thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Bắc Kinh hồi năm 2018 vẫn không chấm dứt các cuộc bách hại đối với các vị lãnh đạo công giáo địa phương, nhất là các vị thuộc giáo hội không chính thức. Tin giáo hội tại Ý. Giáo hội công giáo tại Ý sắp có thêm hai chân phước linh mục tử đạo. Giáo hội công giáo tại Ý sắp có thêm hai chân phước linh mục tử đạo trong thời kỳ Đức Quốc giã chiếm nước này. Đó là cha Mario Gibaldo và cha Giuseppe Paglandi, bị quân Đức giết ngày 19 tháng 9 năm 1943 tại làng Provence, tỉnh Cuneo, thuộc miền Piemonte, Tây Bắc Ý. Cha Gibaldo sinh năm 1920 tại Borgo San Damiano và cha Paglandi sinh tại Cagadio năm 1897. Hai vị dấn thân bảo vệ cộng đoàn Provence chống lại cuộc trả thù của quân Đức quốc xã. Cha sở Paglandi tìm cách làm trung gian giữa quân kháng chiến Ý về việc trả tự do cho hai con tin người Đức bị dân quân kháng chiến người Ý bắt đi trong một cuộc đụng độ. Đại tá Joachim Pepe của Đức trong miền đó đe dọa sẽ tàn phá bình địa làng Vauvert nếu không phục hồi được hai binh sĩ bị bắt và lấy lại xác một lính Đức bị ám sát. Còn cha phó Gibaldo thì dấn thân giúp những người già và những người khác trong làng chạy trốn. Hai binh sĩ Đức bị bắt được trả tự do, nhưng viên đại tá Đức không giữ lời hứa. Ông ta bắt cha Paglandi phải chứng kiến cảnh đốt 350 căn nhà ở làng Vauvert và cuộc tàn sát 23 người dân. Sau đó, chính cha cũng bị giết chết. Cả cha Gibaldo cũng bị giết tại đây, sau khi đã cứu được các trẻ nữ trong viện cô nhi và một số người khác trong làng. Án phong chân phước cho hai linh mục được khởi sự hồi năm 2013. Sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcello Severaro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận hai linh mục Gibaldo và Bernandi đã bị giết vì sự oán ghét đức tin. Dân làng Vauvert đã đánh chuông hân hoan chào mừng tin trên đây. Với sắc lệnh này, hai linh mục sẽ được phong chân phước và không cần phải có thêm phép lạ, như trường hợp với vị hiển tu, vị tử đạo được coi là phép lạ lớn nhất. Tin Roma, đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh thông tin rằng Nga nghe lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng. Tân đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, ông Andriy Yuzhak, không tin rằng Nga sẽ nghe lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đình chiến trong dịp lễ phục sinh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ý, đại sứ Yuzhak nói, Nga chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình. Putin phải đạt được ít là một chiến thắng nhỏ. Ông sẵn sàng làm mọi sự để có thể trình bày chiến thắng đó cho xã hội Nga vào ngày 9 tháng 5 tới đây, ngày kỷ niệm Nga chiến thắng trên Đức Quốc xã. Cuối thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, ngày 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã nói, hãy bỏ vũ khí xuống, sẽ bắt đầu một cuộc đình chiến nhân dịp lễ phục sinh. Nhưng đình chiến không phải để nạp thêm võ khí và tái đánh nhau, không phải vậy. Đó là một cuộc đình chiến để đi tới hòa bình, có một cuộc thương thuyết thực sự, và cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thật vậy, chiến thắng cắm cờ trên một đống gạch vụn sẽ là chiến thắng thế nào? Theo đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, người Nga sẽ không đạt được mục tiêu nào trong số các mục tiêu ban đầu đã đề ra. Và cơ may duy nhất để kiểm soát hoàn toàn nước Ukraine là trục xuất hoặc giết chết 93% dân Ukraine, vì đây là tỷ số người Ukraine chống lại người Nga. Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin hy vọng có thể thay đổi hiệp định với Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 năm nay là hết hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh hy vọng có thể thay đổi hiệp định này. Hiệp định đã được gia hạn một lần thử nghiệm và cho đến nay đã có 6 giám mục được bổ nhiệm với sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc. Năm nay sẽ quyết định có gia hạn thêm hay không. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tin công giáo ở Ý, Đức Hồng Y Parolin cho biết nội dung hiệp định được bảo mật và ngài không giải thích thêm, đồng thời nói rằng đại dịch đã làm cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoạn, và giờ đây hai bên tìm cách mở lại các cuộc đối thoại. Với những cuộc gặp gỡ mà Đức Hồng Y hy vọng sớm diễn ra, trong đó hai bên suy tư về những kết quả của hiệp định và nếu phải xác định rõ hơn, duyệt lại một số điểm. Về tương quan với Việt Nam, Đức Hồng Y Parolin cho biết vẫn có những cuộc tiếp xúc và phái đoàn Tòa Thánh sắp đi Việt Nam. Đồng thời nói thêm rằng, chúng tôi đang làm việc theo phương pháp đã được củng cố về những tương quan và đối thoại. Sau khi bổ nhiệm một đại diện Tòa Thánh không thường trú ở Việt Nam, nay phải tiến tới một bước tiến nữa, đó là có một vị đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Ký giả Adria phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, một trong các đặc điểm của chính sách ngoại giao của Tòa Thánh là không theo một phe chính trị nào, nhưng cổ võ đối thoại và dành ưu tiên cho tiện ích của dân chúng hơn là những lợi lộc về địa lý chính trị. Tin Ukraine, 7 người bị thiệt mạng tại văn phòng Caritas ở Mariupol. 7 người bị thiệt mạng tại trụ sở của Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas ở thành phố cảng Mariupol, miền đông nam Ukraine, đang bị vây hãm từ lâu. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Bác ái Caritas Spes của Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine cho biết, chiến xa của Nga đã bắn vào trụ sở của Caritas Mariupol, làm cho 7 người chết, trong đó có 2 nữ nhân viên của Caritas, trụ sở này bị phá hủy. Mariupol bị quân đội Nga vây hãm từ ngày 24 tháng 2 khi bắt đầu tấn công vào Ukraine. Các binh sĩ địa phương tiếp tục kháng cự, nhưng trong thời gian qua, sức tấn công của quân Nga ngày càng gia tăng, hàng ngàn người đã bị thiệt mạng và rất nhiều nhà cửa bị phá hủy. Cả Caritas Spes và Caritas Ukraine của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương đều thuộc về tổ chức Caritas quốc tế, với trụ sở trung ương ở Roma, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, cũng là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tin Nigeria, một linh mục tại Nigeria được trả tự do sau khi bị bắt cóc. Một linh mục công giáo tại Nigeria, Chaleo Raphael Ojiji, đã được trả tự do hôm 8 tháng 4 vừa qua, sau gần 3 tuần bị bắt cóc. Tổng giáo phận Minna ở địa phương đã trả 10 triệu Nigeria để chuộc mạng vị linh mục. Tin báo chí cho biết một toán của giáo hội đã vào khu rừng Bidinguari ở bang Kuduna, miền Bắc Nigeria, để trả tiền chuộc mạng. Toán này đã rời thành Minna, thuộc phủ bang Niger, ở miền Bắc nước này, cùng với số tiền chuộc mạng đặt trong một phong bì lớn và để ở một địa điểm đã được chỉ định trước. Sau đó một người liên lạc đã báo cho toán này để đưa vị linh mục về nhà. Cha Ojiji đã phải đi bộ nhiều cây số trước khi gặp được toán người của giáo hội. Một người trong toán cho biết vị linh mục rất yếu và bước đi khó khăn, sẽ được đưa đi chữa trị. Cha Ujiji bị bắt cóc trên đường từ thành phố Mina về Sakibanwa sau khi đi thi hành việc phục vụ, sẽ bị bọn cướp võ trang bắt đi. Tệ nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng lan tràn tại Nigeria cùng với những vụ tấn công khủng bố. Giáo hội Công giáo tại nước này nhiều lần lên tiếng phê bình chính phủ Nigeria thiếu sót trong việc bảo vệ an ninh cho người dân, nhưng những tệ nạn vẫn không chấm dứt.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kỷ luật và yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thương cho roi cho vọt. Ngày nay, có lẽ nhiều bậc phụ huynh xem đây là một phương pháp giáo dục lỗi thời. Kỳ thật, ở đâu và thời nào, kỷ luật vẫn luôn cần thiết trong việc dạy dỗ con cái. Anne Landers, một trong những cây bút nổi tiếng trên một số tạp chí Mỹ, kể lại rằng, ngày nọ, bà chứng kiến một cuộc cãi vã giữa một thiếu niên 11 tuổi và mẹ nó. Cậu bé muốn một miếng bánh ngọt. Người mẹ không cho phép, nhưng cậu con không xem trọng lời từ chối của người mẹ. Càng lúc nó càng to tiếng với mẹ. Đến một lúc, cuộc cãi cọ trở nên sôi nổi, đến độ cậu bé thét lên, "Mẹ cút đi!" Rồi chụp lấy miếng bánh và chạy ra khỏi phòng cơm. Người đàn bà quay sang phía bà Ann Landers và phân trần, "Nó đang lên cơn, và tôi phải tự chế lắm để không tỏ ra giận dữ mỗi khi nó có thái độ ấy. Thời buổi này, dạy con thật là khổ, bà có đồng ý không?" Nhưng tác giả viết rằng, bà không đồng ý với lối lý luận cho rằng không nên áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái. Bà Ann Landers viết như sau: "Theo tôi, dung túng là làm hư cả một thế hệ. Nó đã tạo ra vô số những con người hư hỏng. Tại các nước Tây Phương, trong 3 thập niên vừa qua, rất nhiều bậc cha mẹ dạy dỗ con cái bằng thái độ dung túng ấy khi lập luận rằng áp dụng kỷ luật sẽ đè bẹp đứa trẻ, và như vậy không để cho nó phát triển nhân cách của nó. Kết quả như người ta đang chứng kiến trong các xã hội Tây Phương, nạn thiếu niên phạm pháp ngày càng cao, sự tôn trọng đối với quyền bính ngày càng thấp. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, chúng ta đã chứng kiến sự gia tốc của tội phạm và những hành động vô giáo dục trong học đường. Học sinh có thái độ bạo hành không chỉ đối với nhau, mà còn cả đối với thầy giáo, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Người ta không ngạc nhiên tại sao các chuyên gia tâm lý ngày nay bắt đầu kêu gọi trở về với nguyên tắc giáo dục cổ điển. Trong đó, việc áp dụng kỷ luật được xem là thành phần tối thiết. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật mà Thái tử Charles của Anh Quốc đã buộc hai cậu con trai của mình phải đi hành hương đến trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz bên Ba Lan. Sau khi hoàng tử Harry đã làm hành động ngông cuồng trong một dạ tiệc bằng cách mang đồng phục Đức Quốc xã. Tiến sĩ Edward Lighten, giám đốc phân bộ tâm lý trị liệu tại Bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ, đã nói như sau. Cha mẹ ngày nay sợ, không dám nói không. Sợ ra lệnh, sợ trừng phạt con cái, bởi vì họ sợ mất tình yêu của đứa con. Ngày nay, càng lúc càng có nhiều chuyên gia tâm lý lên án thái độ dung túng của cha mẹ. Tiến sĩ James Dobson nói, kỷ luật và tình thương là hai điều hoàn toàn không hề đối nghịch nhau, mà bổ túc cho nhau. Một chuyên gia tâm lý khác nói, cha mẹ có trách nhiệm là người biết dạy cho con cái sống có trách nhiệm bằng cách kết hợp tình thương với kỷ luật. Những người không hề được người khác yêu thương, săn sóc và dạy cho tinh thần kỷ luật sẽ không bao giờ học sống có trách nhiệm. Vì sự thất bại ấy, họ sẽ suốt một đời đau khổ. Kỷ luật là một phần và là biểu hiện của tình thương. Người ta có thể khép con cái vào kỷ luật mà không hề yêu thương chúng. Nhưng không ai thực sự yêu thương con cái mà không khép chúng vào kỷ luật. Kỷ luật là thành phần thiết yếu của việc dạy con nên người. Tâm lý học Tây Phương ngày nay có thể xem đây như một điều mới mẻ. Kỳ thực, từ ngàn xưa, nhất là tại Á Đông, việc áp dụng kỷ luật đối với con cái là một điều gắn liền với việc giáo dục. Kinh Thánh viết rằng, kỷ luật là kết quả của một tình thương đích thực nơi cha mẹ. Kỷ luật là biểu hiện và kết quả của tình thương. Đây là cách cư xử của chính Thiên Chúa. Ngài muốn áp dụng kỷ luật cho con cái Ngài để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Trong sách Cách Ngôn, vua Salomon dạy con như sau. Này con, chớ khinh thường khi Chúa sửa dạy con. Đừng chán ngán khi Ngài khiển trách. Vì Chúa khiển trách kẻ Ngài thương, như người cha xử với con yêu quý. Trong Tân Ước, tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái cũng trích dẫn lời khuyên trên đây. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Ngài khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. Và có nhận ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Kỷ luật không phát xuất từ những bậc cha mẹ tìm cách trút cơn giận và sự bất mãn của mình trên con cái. Kỷ luật bắt đầu từ Thiên Chúa. Trong chương trình của Ngài, Ngài muốn con cái lớn lên thành những con người biết kính trọng cha mẹ. Ngài muốn thiết lập một xã hội có trật tự. Chúa dạy các bậc cha mẹ, nhất là những người cha, hãy áp dụng kỷ luật trên con cái, để tránh không phải đau lòng và thất vọng vì sự hư hỏng của con cái. ngày nay có biết bao bậc cha mẹ than thở rằng, chỉ vì dung túng và nương chiều con cái mà họ phải đau khổ. Kỷ luật làm cho con cái nên người. Một đứa trẻ không có kỷ luật luôn là một đứa trẻ không hạnh phúc. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết. Ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và sự công chính. Kỷ luật làm cho con cái cảm thấy an toàn hơn. Con cái sẽ cảm thấy an toàn hơn bởi vì chúng phân biệt được điều ngay với lẽ trái và thấy được ranh giới giữa những gì được phép làm và những gì không được phép làm. Kỷ luật làm cho con cái biết vâng lời. Mặc dù luôn luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của Ngài, Chúa Giê-xu vẫn luôn sống trong sự vâng phục. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết về Chúa Giê-xu như sau. Dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục. Kỷ luật hướng dẫn đứa trẻ cho đến khi nào nó biết suy xét và làm được những quyết định chính chắn. Trước khi có thể hiểu được lý do đằng sau mọi sự, một đứa trẻ cần phải vâng lời bởi vì cha mẹ nó bảo nó phải làm như thế. Kỷ luật giúp cho con cái đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân, cũng như đối với gia đình và xã hội. Tất cả những bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều có chung một đức tính, đó là tinh thần kỷ luật. Họ có được đức tính ấy là bởi vì họ đã được cha mẹ giáo dục bằng kỷ luật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành Tòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
cầu nguyện trong đời tu.
Kính thưa quý vị khán giả, mặc dù các sách giáo khoa phân biệt hành trình tu đức thành hai chặng khổ chế và huyền bí, nhưng trên thực tế cả hai đều liên kết chặt chẽ với nhau. Việc khổ chế không chỉ đóng vai trò chuẩn bị cho sự kết hiệp huyền bí, mà còn là kết quả phát sinh từ sự kết hiệp đó. Người Kitô hữu thực hành khổ chế không chỉ nhằm diệt trừ những điều làm trở ngại cho sự chuyển nở đức ái mà thôi, nhưng còn nhằm diễn tả lòng yêu mến đối với Chúa Kitô đến độ muốn trở nên giống như Đấng đã lãnh khổ hình về lòng yêu thương cứu độ nhân loại. Ở đây, chúng tôi không muốn bàn luận dài dòng về mối tương quan giữa khổ chế và huyền bí, nhưng chỉ muốn trình bày các hình thức cầu nguyện trong lịch sử dòng tu, nhằm cho thấy không những tính cách đa dạng của đời sống cầu nguyện mà còn hiểu biết xuất xứ của những phương pháp vẫn còn thực hành trong giáo hội ngày nay. Chúng tôi sẽ lần lượt rảo qua bốn giai đoạn. Thứ nhất, các đan sĩ Đông Phương. Thứ hai, các đan sĩ Tây Phương. Thứ ba, những dòng hành khách thời Trung Cổ. Thứ bốn, thời cận đại. Giai đoạn một, các đan sĩ Đông Phương. Như chúng ta đã biết, nguồn gốc của đời tu trì bắt nguồn từ Đông Phương, Ai Cập, Syria. Bên cạnh nếp sống khắc khổ, việc cầu nguyện là một yếu tố căn bản của cuộc đời các đan sĩ. Tiếc rằng, rất ít chứng tích còn lưu lại về cách thức cầu nguyện của họ, nhất là những đường lối để đạt tới cảm nghiệm thần linh. Thế những người thời đó rất e ngại khi nói tới cái ngã, kinh nghiệm bản thân của mình. Đằng khác, những sai lệch thì cũng không thiếu. Những kẻ quen ăn chay đến tội dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm, thì rất dễ có thị kiến, tuy không hẳn là thực sự Chúa Mẹ hiện ra, cho bằng họ đã hoa mắt vì mệt lử. Vì thế, Thánh Basilio đã không ngừng khuyên can các đan sĩ hãy biết khôn ngoan mực thước trong đường tu đức. Người đạo đức không phải là người lãnh nhận nhiều thị kiến, nhưng là người ngoan ngoãn theo Chúa Thánh Linh thúc đẩy, và biết nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình, dù lúc cầm trí cầu nguyện hay là lúc phải đi lao động. Tuy nhiên, lời khuyên của Basilio không được tất cả mọi người chấp nhận. Một nhóm người mệnh danh là Messeliani, gốc tiếng Syria có nghĩa là kẻ cầu nguyện, chủ trương rằng sự cầu nguyện là nguồn duy nhất để lãnh nhận ơn thánh. Mặc dù trên thực tế họ giới hạn việc cầu nguyện và suy niệm, chứ không tha thiết với các bí tích và phụng vụ. Dù sao, cậu Phật kể tới một tác giả nổi tiếng đã gây ảnh hưởng lớn đến các đan sĩ Đông Phương, đó là ông Evagrius Ponticus. Theo ông, đời sống tâm linh nhắm tới chiêm niệm như là mục tiêu. Ông cũng đã mô tả các cấp độ chiêm niệm dựa theo các đối tượng, từ các vật thể hữu hình sang các vật thể vô hình, và sau cùng là chiêm ngắm bản tính Thiên Chúa. Giai đoạn 2, các đan sĩ Tây Phương. Với sự phát triển của suy tư thần học, các tác giả bắt đầu suy tư nhiều hơn về bản chất sự cầu nguyện cũng như những phương pháp thực hành. Cầu nguyện liên tục. Các đan sĩ thường bị trăn trở bởi câu hỏi, làm thế nào để thực hành lời răn bảo của tâm ước? Anh em hãy cầu nguyện không ngừng, 1 Thessalonica chương 5 câu 17. Ta đâu có thể nào cầu nguyện suốt 24 giờ mỗi ngày được. Nhiều vị sư phụ cho rằng, tham gia vào 7 giờ nguyện trong đan viện đã đủ. Số 7 tượng trưng cho sự viên mãn, như Thánh Kinh 118 câu 164 đã viết, con ca ngợi Chúa 7 lần mỗi ngày. Tập tục này được ông Hippolyto ghi lại trong sách Traditio Apostolica, liệt kê 7 giờ kinh gắn liền với mầu nhiệm Đức Kitô. 1. Ban sáng khi mới thức dậy. 2. Vào giờ 3 và 9 giờ sáng, tưởng nhớ lúc Chúa bị đóng đinh. 3. Vào giờ 6, 12 giờ trưa, tưởng nhớ Chúa chịu treo trên thập giá và đêm tối bao trùm trái đất. 4. Vào giờ 9, 3 giờ chiều, khi tên lính đâm vào tránh kịp Chúa. 5. Ban tối trước khi đi ngủ. 6. Vào nửa đêm để canh thức đón chờ Đức Lang Quân. 7. Lúc tảng sáng khi gà gáy, lúc dân Do Thái chửi Chúa. Nói chung, mỗi buổi cầu nguyện gồm có phần đọc thánh vịn, xen lẫn với lúc yên lặng. Nên biết là thánh vịn được coi như là gợi ý cầu nguyện, chứ không phải là chính sự cầu nguyện. Dù sao thì cơ cấu các giờ kinh rất là đơn giản. Nhưng mà dần dần, các đăng sĩ biển đức đánh mất đi sự quân bình giữa cầu nguyện và làm việc, để trở nên những chuyên gia cầu nguyện phục vụ, ra như tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà thờ. Ở trong một vài đan viện bên Pháp và Italia, người ta du nhập một tập tục gọi là Laus Perennis, ngợi khen linh lỉ. Người ta chia cộng đoàn thành nhiều tổ, luân phiên cầu nguyện suốt ngày đêm. Bên Tây Ban Nha có những cộng đồng Nicoro 8 lần một ngày, và giữa các giờ chính lại còn xem thêm 7 giờ phụ đọc kinh. Một số đan sĩ bên Ireland thì cố gắng đọc hết 150 thánh vịnh vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ nhật. Tất cả những hình thức vừa rồi đều muốn thực thi giới lệnh hãy cầu nguyện không ngừng, nhưng mà được hiểu một cách máy móc. May thay, quyến đầu óc sáng suốt hơn và giúp cho các đan sĩ hiểu biết ý nghĩa chính xác của lời Chúa. Thế Augustino giải thích rằng, lời khuyên hãy cầu nguyện không ngơi cần được hiểu theo nghĩa tinh thần, đó là lòng ao ước. Mỗi khi lòng ta ao ước kết hợp với Chúa, muốn yêu mến và phục vụ Ngài, thì tức là ta cầu nguyện. Đem rằng, không phải lúc nào ta cũng có thể tưởng nghĩ tới Chúa, xét vì đầu óc ta còn phải bận rộn với trăm ngàn công chuyện khác, nhưng mà lòng ta luôn luôn có thể ao ước Chúa. Thánh Gregory cả lặp lại đường lối quân bình của Thánh Biển Đức, hòa hợp giữa cầu nguyện và làm việc, và nhấn mạnh tới lý tưởng của việc cầu nguyện là đạt tới sự chiêm nghiệm, chứ không phải là kéo dài thời giờ ở trong thánh đường. Ngoài ra, nhiều sư phụ bên Đông cũng như bên Tây khuyến khích việc nâng đăng đọc những kinh nghiệm vắn tắt, ví như là tên lửa, được lặp đi lặp lại nhiều lần để cho lòng trí được thường xuyên nâng lên cùng với Thiên Chúa. Lectio Divina. Ngoài ra, các tiên sĩ đan phương cũng truyền thụ một phương pháp cầu nguyện dựa trên việc đọc sách thánh, với tiến trình được viện phụ Vigo thứ hai dòng Sartre trong cuốn sách Scala Castralium viết khoảng năm 1145 mô tả qua bốn tác động: Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Nên biết là các từ ngữ này thay đổi nhiều ý nghĩa trải qua dòng thời gian. Thứ nhất, Lectio, bởi động từ legere là đọc, không chỉ có nghĩa là bài đọc mà có nghĩa là bài học, ví dụ như là lesson tiếng Pháp và lesson tiếng Anh. Thứ hai, meditatio. Ở trong tiếng Latin, lúc đầu danh từ meditatio ám chỉ một sự tập luyện về thể xác cũng như tinh thần. Rồi dần dần người ta tách rời ra hai thứ tập luyện với động từ chuyên biệt: exercere dành cho việc tập luyện thân xác, còn meditare dành cho tập luyện tinh thần. Vì thế, trong nguyên gốc, meditatio là một thứ thao luyện tinh thần, exercitia spiritualia, tương tự như những sự tập luyện của các nghệ sĩ trước khi trình diễn, hay là các binh lính trước khi lâm chiến. Trong khung cảnh của Lectio Divina, meditatio có nghĩa là nghiền ngẫm điều đã đọc, không theo kiểu suy tư lý luận, nhưng mà làm sao để cho thấm nhiễm vào cuộc sống, và nhất là đưa tới việc kết hiệp với Thiên Chúa. Thứ ba, oratio. Trong ngôn ngữ Latin, oratio là lời nói, được hiểu về nhiều lĩnh vực: bài diễn văn, lời biện hộ, và đặc biệt là lời ngỏ với các thần linh. Vì ông Tertulliano, các tác giả Kitô giáo sử dụng từ này để nói về việc cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đối chiếu giữa oratio trong tiếng Latin và euche tiếng Hy Lạp dùng trong Tân Ước và các giáo phụ Đông phương, người ta thấy có một vài khác biệt không nhỏ. Oratio bao hàm lời nói. Nhiều tác giả cổ điển giải thích tầm nguyên như là oris ratio hay là oratio dicere est thánh Isidoro. Còn euche trong tiếng Hy Lạp không nhất thiết bao hàm lời nói. Thực vậy, trong Clemente Alexandria định nghĩa cầu nguyện như là tâm sự với Chúa, nhưng mà chuyện tâm sự không nhất thiết cần tới lời nói. Điều này còn rõ rệt hơn nữa trong câu định nghĩa về sự cầu nguyện như là nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa. Oratio bao hàm lời biện hộ, nghĩa là khẩn nại. Còn euche thì rộng hơn, có thể áp dụng được cho việc thờ lại ngợi khen. Dù sao cũng nên biết là tiếng Latin còn một danh từ nữa để mà chỉ lời cầu xin ban ngài, đó là preces, bởi cái động từ precari. Tái động thứ bốn, contemplatio, có nghĩa là nhìn ngắm, được dùng để mà chỉ danh từ theoria trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, cái danh từ theoria không được sử dụng trong Tân Ước. Mặt khác, Thánh Phaolô và Thánh Gioan nói tới việc biết Chúa kenosis, một thứ hiểu biết không phải lý thuyết cho bằng cảm nghiệm sâu xa. Do đó, contemplatio được Thánh Gregorio giải thích như là sự hiểu biết ngọt ngào về Thiên Chúa. Nó bắt đầu từ việc suy niệm và kết thúc với lòng mến, nhất là nếu là kết quả của suy tư và là hồng ân của Chúa Ba nữa. Tóm lại, có thể nói rằng, hai khối di sản mà các trang sĩ biển Đức đại lại cho các dòng tu và xã hội nói chung là Bảy Giờ Kinh Phụng Vụ, Officium Divinum và Lectio Divina.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu Đề Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng xưa người con khôn.
Mình thầy trao gửi anh em, trở nên lương thực nuôi hồn nhân gian. Chén này huyết thánh tuôn tràn, trở thành của uống trường sinh cứu người. Di ngôn thầy để lại đời, yêu thương phục vụ nên môn đệ thầy. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta long trọng bước vào Tam Nhật Thánh. Tưởng niệm mầu nhiệm thương khó của Đức Giêsu để cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vào một buổi chiều ngày thứ năm, trong bữa ăn cuối cùng, biết là sắp đến giờ rời xa các môn đệ, Đức Giêsu cúi xuống ân cần rửa chân cho từng môn đệ. Rửa chân là công việc của người đầy tớ phục vụ ông chủ. Hành động này muốn nhắc chúng ta chú ý noi theo, để phục vụ lẫn nhau. Càng làm lớn lại càng phải cúi mình xuống để phục vụ anh em. Phục vụ như thế vẫn chưa đủ, Đức Giêsu còn muốn ở lại mãi mãi với con người, nên Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể. Từ đây, Thánh Thể trở thành biểu tượng của tình yêu. Ngôn ngữ của tình yêu là sự kết hợp. Sự trao hiến một cách trọn vẹn. Thánh Thể là một sáng kiến của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có và thực hiện được sáng kiến này. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, yêu cho đến cùng. Khi đã yêu, ai cũng mong ước được ở gần, nên một với người mình yêu. Không có ngôn ngữ nào diễn tả cho đủ và đúng về tình yêu của Thiên Chúa. Dành cho con người tội lỗi chúng ta, con Thiên Chúa, đấng thánh thiện và vô tội, đã nhập thể làm người, trở nên người tôi tớ, vì yêu và để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu đã chấp nhận án tử như một phạm nhân. Đứng trước tình yêu ấy, chúng ta phải đáp trả thế nào cho xứng đáng? Nếu cử chỉ rửa chân loan báo trước về sự hy sinh mà Đức Giêsu sẽ dành cho chúng ta, thì Thánh Thể mời gọi chúng ta đồng tham dự vào công trình cứu chuộc của Ngài. Khi nói, hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta đồng hành với sự chết và phục sinh của Ngài. Ngài còn mời gọi chúng ta hãy từ bỏ tội lỗi, để hưởng nguồn ơn cứu độ. Ngài để chúng ta được tự do chọn lựa. Liệu chúng ta sẽ hưởng lấy sự tốt lành của Chúa, hay là chúng ta vẫn tự mãn sống tách khỏi tình yêu của người trong những ngày đời của chúng ta? Chúng ta có nhận ra tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho ta không? Chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa tẩy rửa tâm hồn và giải thoát chúng ta khỏi tội không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ tha nhân như Chúa đã nêu gương cho chúng ta không? Với các đôi lứa đang yêu nhau, khi chia xa, họ thường trao cho nhau kỷ vật để nhớ về người mình yêu. Kỷ vật đó có thể là miếng ngọc bội, chiếc châm cài tóc, chiếc lược ngà, vòng ngọc, khăn thêu, áo lụa, hoa hồng. Người ta nhìn ngắm kỷ vật để nhớ về người mình yêu khi xa vắng.
tặng anh chiếc áo em đen, làm tên kỷ vật gọi là yêu nhau. Với thời gian, hoa có thể tàn, ngọc có thể vỡ, nhưng tình yêu mới là điều quan trọng và luôn bền vững. Với Thầy Giê-xu, người đã trao cho các môn đệ kỷ vật vô giá, đó là tình yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giê-xu để sống vâng phục, khiêm nhường và yêu thương mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng biết trân trọng món quà cao quý người ban tặng, siêng năng đến thờ lạy và lãnh nhận thánh thể như nguồn sống thần linh để được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con thật diễm phúc được sống lại những giây phút linh thiêng và thân mật với Chúa, được nghe lại những lời chăm chối yêu thương, được chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy bánh bẻ ra, trao cho các môn đệ, và để ký kết một giao ước tình yêu. Trong giây phút này, mỗi người chúng con đặt mình trước tình yêu của Chúa, để lắng nghe từng nhịp đập yêu thương của Chúa đang chảy tràn trong con người chúng con. Thánh thể Chúa đang trở thành máu thịt nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đền đáp lại tình yêu, để chúng con được tham dự vào mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Amen.
Khôn lớn tình yêu người cho ta tin hát yêu đời, tình yêu người cho ta say hát, tình mến người cho ta vui bước trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa yêu thương nhân trần đã mang an thế. Của loài người nào đâu sánh gì với tình Chúa treo thân nhục thế. Hãy hát hương ca mừng tình dài đến muôn muôn đời. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài truyền đi muôn lối. Hãy thông hối ăn năn ngày người đấng trong bên đường. Tình Chúa nhân lành, hãy thông hối ăn năn, ngày người đấng trong bên lòng, hãy mở hết tâm hồn đón nhận tình Chúa nhân lành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.